phần trước đó, chúng ta học được câu thứ nhất ở trong tâm kinh. Bây giờ bữa nay đó, chúng ta tiếp tục học câu thứ hai. Câu thứ hai đó, Đức Phật nói, Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt thục như thị. Đó. Đức Phật kêu ông Xá Lợi Tử, Xá Lợi Phất đó, nói như vậy đó. Câu này có nghĩa là, có nghĩa tiếng Việt thường đó là, này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc, sắc cũng là không, không cũng là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như thế. À, dịch cho tiếng Việt thường là như vậy đó. Câu này đó, Đức Phật phán với Ngài Xá Lợi Tử, hay là chúng ta kêu Xá Lợi Phất cũng được, có hai cái danh từ giống nhau. Đức Phật nói là năm ngũ uẩn, là năm cái uẩn đó nó không khác cái không, nó không có khác với cái không đâu. Cái ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này không khác với cái không, mà cái không nó cũng không khác với cái năm uẩn đó. Những cái này là cái kia, những cái kia là cái này. Đức Phật muốn nói như vậy, nói cho rõ hơn vậy nữa. Là như vậy, như vậy đó, theo cái ý nghĩa vậy đó. Bây giờ chúng ta phải biết Xá Lợi Tử là ai. Cả cái danh từ này, Xá Lợi Tử, tử là con đó, phải không? Chữ tử là con đó. Ngài Xá Lợi Tử hay là Xá Lợi Phất đó, Ngài là, bây giờ Ngài là một vị đại đệ tử của Đức Phật, thấy không? Mà tiếng Ấn Độ đó, cái tên của Ngài là Sariputta. Tên mà tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, Sariputta. Sariputta đó, Sari là tiếng của mẹ, tên của mẹ Ngài. Tên mẹ là tên Sari. Buddha, Buddha là tiếng Ấn Độ, là Buddha là tử, là con đó. Như vậy tên của Ngài, Ngài lấy tên mẹ của Ngài để Sariputta là con của bà Sari. Nói như vậy đó. Người Ấn Độ hồi xưa họ thích vậy đó. Ngài cũng như đi đâu đó họ đặt cái tên, lấy cái tên mẹ đặt con của bà đó. À, đi đâu đó ta biết rồi. À, thấy không? Con của bà đó. Thành ra ta biết mà. Thành ra chữ Sari đó là tên của mẹ Ngài. Rồi Ngài sinh ra là con. Thành ra ta kêu Sariputta tiếng Ấn Độ là con của bà Sari. Vậy Sari đó là gì? Tên mẹ Ngài tên Sari đó. Mẹ Ngài đó, tên Sari là kêu bằng thu điểu, tiếng tạm dịch là con chim thu, hay là kêu bằng bá thiệt điểu. Bá là 100, nó thiệt là lưỡi đó. Bá thiệt điểu là con chim 100 lưỡi, cũng có tên đó nữa. Rồi Xá Lợi Điểu, đó, tên của mẹ Ngài đó là con chim. Hồi xưa con chim ở bên Ấn Độ đó, hồi xưa bây giờ không có đâu. Con chim đó nó tên là thu điểu, con chim nó tên là bá thiệt điểu, là 100 cái lưỡi. Tại sao nói nó bá thiệt điểu trên 100 lưỡi? Vì con chim nó đẹp lắm, mà nó hát, nó hót hay lắm, nó hót đủ thứ từ âm thanh hết á. Bây giờ không còn nữa, con chim nó vẫn mất dạng rồi, cả mấy chục năm trước. Thành ra đó, bà đó đó, bà tên Xá Lợi đó là Xá Lợi Điểu đó, là con chim đó, ta lấy tên con chim đó, mẹ của bà ông Xá Lợi Phất đó. Thành ra bà đó sinh ra bà giỏi lắm, nói mẹ Xá Lợi Phất. Nghĩa là bây giờ muốn bình lực, muốn nói chuyện này chuyện đó, không ai nói lại bà đâu. Bà lành lắm, lành như con chim hót kìa. Thành ra mới kia mới chắc có lẽ như vậy đó, mới là sinh ra cha mẹ đặt tên Xá Lợi, tên bà. Rồi tới bà sinh con đó là Xá Lợi Phất đó, thì Ấn Độ nó thường thường ưa dùng cái tên mẹ, thành ra Xá Lợi Phất hay là Xá Lợi Tử. Vì Phất đó là Bút, Sariput là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạm Bạn là Xá Lợi Phất. Quý vị hiểu được ngay danh từ của Ngài Xá Lợi là vậy đó. Chúng ta đọc kinh phải hiểu từ chữ từ nghĩa, chúng ta mới biết được cái kinh đó rõ ràng. Thành ra Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất đó, và kêu nói như vậy đó, thấy không? Nói nghĩa là sắc bất dị không, không bất dị sắc, nghĩa là cái sắc nó cũng khác với cái không, mà cái không nó không khác với cái sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, là cái sắc đó nó cũng là cái không, mà cái không nó cũng là cái sắc. Đức Phật nói vậy. Rồi Đức Phật nói thọ tưởng hành thức diệt thục như thị. Thọ là có sắc, là cái ngũ uẩn đầu tiên rồi thọ là cái cảm thọ ngũ uẩn thứ hai rồi cái tưởng kỳ thọ nói vậy đi. À, nói một cái cách nói mà phải chắc chắc vậy đó. Rồi tưởng bất gì không, không bất gì tưởng. Nghĩa là như vậy đó. À, rồi hành cũng bất gì không, không bất gì hành. Rồi thức bất gì không, không bất gì thức. Phật cũng nói chung nó phải là ngũ quẩn cũng không khác với cái không. Mà cái không cũng không khác với ngũ quẩn. Như vậy cái này là cái kia là cái này. À, quý vị phải hiểu vậy đó. Tôi đã nói ngũ quẩn cho quý vị nghe trong mấy bài trước rồi, thấy không? Ngũ quẩn nó đâu có thật có, phải không? Đâu có thật có. Ha? Con mắt gì? Con mắt quý vị nè, là cái sắc nè. Quẩn thứ nhất là cái sắc thân quý vị là sắc đó. Con mắt đó quý vị đi thấy, thấy không? Phải không? Vì quý vị đi thấy á. Rồi trong cái thấy đó là quý vị mới phân ra cái cảm thọ. Và cái quẩn thứ hai mới phân là do con mắt quý vị thấy. Nếu con mắt quý vị đừng đi thấy làm gì nó có cái đó. Phải không? Bị mặt nó sắc bất gì không, không gì sắc á. Thọ cũng vậy nữa, bất gì không, không gì thọ. Rồi lỗ tai quý vị á. Quý vị đi nghe. Tại vì quý vị đi nghe, nó mới xem ra cái cảm thọ, nó nghe vui, nghe khổ. Phải không? Thật ra quý vị thấy cái ngũ quẩn đó mà cái mặt nói, nó là không là như vậy đó. Nó phải không có, tôi nói vậy. Quý vị muốn cho nó có. Mà quý vị muốn cho nó không, nó không. Bây giờ thật nó cái này là cái kia là cái này. Hiểu được chưa? Cái chữ không này không phải nó không có. Tôi nhắc hoài. Đừng có hiểu lầm. Nhiều người hiểu lầm kinh, tâm kinh này lắm. Nói là Phật nói gì cũng có. Phật không có bao giờ nó không có. Phật nói muốn nó có thì có. Mà muốn nó không thì nó không. Mà tôi thấy quý vị lựa có không? Lựa có, sướng quá. Có hoài đi. Nhưng mà bây giờ khổ cũng đủ, cũng khổ dài dài. Không chịu lựa cái không của Phật nói mà. Rồi làm sao? Phật nói hoài mà không chịu nghe rồi làm sao? Thật ra sống ở trong cái kiếp sống này đó. Chúng ta sống trong cái đau khổ. Chúng ta ngu si Phật nói. Chúng ta sống trong cái sống này mà không sống với trong cái sự vui. Tại sao vậy? Đó, đó thấy không? Đúng chúng ta làm. Cái câu kinh này nó quan trọng nhất là chữ không đó. Thấy không? Câu kinh này là sắc bất dị không, quan trọng nhất chỉ không. Chúng ta phải cẩn thận để học hỏi, để hiểu ý nghĩa thật sự của chữ không này. Nếu mà học không có kỹ cái chữ không này, chúng ta lầm. Nếu chúng ta nghe không rõ, hiểu không rõ chữ không, thì chúng ta không thể nào hiểu được bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghe không kỹ, hiểu không rõ cái chữ không là không thể nào hiểu được bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chúng ta phải hiểu sai lời của Đức Phật dạy. Chúng ta phải hiểu sai vì chúng ta không học cái chữ không này. Như tôi nói, Đức Phật đâu bao giờ nó không có. Đức Phật nói nó có, nhưng mà vì nó duyên. Là con mắt quý vị đi thấy thì nó có, không thấy thì nó không có. Lỗ tai quý vị đi nghe thì nó có, mà không nghe thì nó không có. Nói sao vậy? Đức Phật bao giờ nó không có. Đức Phật nó có mà tại cái gì làm cái nhân duyên đó nó có tạo cái đó thì nó có mà quý vị đừng tạo là không có. Như vậy cái này là cái kia là cái này, phải không? Nó phải học kỹ cái đó đó. Chữ không đó tiếng Ấn Độ tiếng Phạn là Shunyata. Thành ra quý vị biết được cái tiếng Phạn hay lắm, hay lắm. Quý vị hiểu rõ ràng Shunyata nghĩa là trống không. Chữ Shunyata tiếng Phạn là trống không, là không có thật. Đó, quý vị nghe câu này. Chỉ xin như là không có thật nghĩa là nó có giả tạm. Nó không có thật, chứ không phải là không có, phải không? Chỉ nó có nghĩa là không có thật. Có là có tạm, và quý vị thấy cái có tạm đó là có thật. Rồi làm sao? Thấy không? Quý vị phải hiểu rồi đó. Không có cảnh, không có thể. Cái không đó là không, chấm không, nó không có cái cảnh. Cái cảnh đó nó không có, cảnh nó giả tạm. Cái thể nó không có, cái thể nó giả tạm. Bây giờ tôi nói sơ đó. Quý vị thấy cục nước đá phải không? Đó cái thể giả tạm. Cục nước đá nó do nước tạo thành gì cái đường lạnh nó đóng thành cục nước đá. Mà quý vị thấy cục nước đá mà quý vị đem ra nhầm nắng hoặc giả không cần nhầm nắng quý vị đem ra để ngoài cái chỗ lạnh đó. Rồi một hồi nó tan mất. Quý vị còn thấy cái thể nước đá nữa không? Đâu có thấy cục nước đá, thấy nước rồi tan mất hết rồi. Thấy không? Cái thân của quý vị, thân của tôi cũng như vậy đó. Cái thể giả tạm của tứ đại. Từ ngày nào đó nó tan như cục đá vậy. Vậy là không có thể, không có cái cảnh. Thấy vậy không? Nghe, nghe dễ rồi chưa? Ta nói nghe cục đá thôi đó. Mà hỏi quý vị cục đá có mất không? Nó mất cái hình thể thiệt. Nhưng cái nó nước là không, nó là không mắt, không, nó tan ra, nó nước là nước, cân nhau, còn cái nước đó dầu cho nó khô, quý vị biết nó đi đâu không? Nó đi ra thành khí ở trên trời, khí hậu này kia đó, nó không có mắt nữa à? Bây giờ bạn nhà khoa học nó chứng nhận à? Nó đi về trên hư không, nó thành cái khí hậu rồi nó trở xuống thành mùa sương, thành mưa nữa, như vậy nó đâu có mắt. À, mà bây giờ không thấy đâu, bây giờ thấy cục nước đá, đó, quý vị bây giờ chấp cục nước đá, đó, vì chấp cục nước đá đó mà quý vị mới cắn nhau, tranh giành nhau, không chịu thôi. Nói như vậy là nghe được rồi chưa? Đó, thấy không? Chúng ta đó, thường thường, chúng ta cứ nghe cái lời Phật dạy đó, Phật nói, đối với chúng sanh, đối với các pháp, tức đối với các sự vật trong tam giới, chúng ta nhận là chẳng phải thật, thật dạy, nhận nó có mà nó không phải thiệt. Như tôi nói cục đá này, nó tan à, không? Thật dạy nghĩa là đối chúng sanh, đối với các pháp, đối với các sự vật trong tam giới, không? Chúng ta phải nhận là chẳng phải thiệt, không phải thật. Như vậy là không rồi đó. Hiểu rồi chưa? Nó có mà có giả tạm. Hiểu không? Một ngày nào đó nó tan, nó rã đi. Mà nó rã rồi nó phải mất luôn, phải không? Nó đi biến cái khác, phải không? Đi thành cái khác, như cục nước đá nó tan, nó trở lại thành nước. Rồi nước nó khô, nó trở lại lên. Khí hậu trên trời nó trở xuống thành nước. Nó giả tạm. Đó là không rồi. Không cũng có nghĩa là hư không. Tiếng Ấn Độ tiếng Phạn là Akasa. Akasa là hư không, là chốn không gian vô tận, ở đâu cũng có, ấy là cõi lớn nhất, hư không, mà hư không nó lớn vậy đó, không gian vô tận, ở đâu cũng có, hư không là, chỉ không là vậy, lớn quá lớn, các bạn đâu có dò hết, thấy hết được. Trong Niết Bàn Kinh á, trong cái Đại Niết Bàn Kinh, Đức Phật phán với chư tỳ khưu, Đức Phật dạy với chư tu á, rằng, Như Lai dĩ tu học nhất thiết chư pháp, bổn tánh không tịch. Đức Phật phán với các tỳ khưu trong cái bản kinh này. Đức Phật nói, ta đã tu học tất cả các pháp, thảy đều có cái bổn tánh trống không, vắng lặng. Là không tịch, là không là trống không, tịch là vắng lặng đó. Đức Phật nói, Như Lai dĩ tu học nhất thiết chư pháp, bổn tánh không tịch, không là trống không, tịch là vắng lặng. Nghĩa là Đức Phật nói ta đã tu học tất cả các pháp, thấy được có cái bổn tánh chống không, vắng lặng. Đó, Đức Phật tuyên bố như chư tỳ khưu trong Niết Bàn Kinh như vậy. Vì nó có mà nó tạm. Cũng trong Niết Bàn Kinh đó, quyển thứ 23, quyển Niết Bàn Kinh nhiều cuốn đó, quyển thứ 23, Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chư Bồ Tát như vậy. Đức Phật dạy nói, Bồ Tát nên quán tưởng lục căn như không tụ và lục trần như lục tặc. À, Đức Phật dạy chư Bồ Tát đây quán tưởng cái lục căn là không tụ. À, không tụ đây là cái nhà chống không đó. Tụ là như cái nhà đó, không là chống không. Kêu quán lục căn là gì? Quý vị biết rồi. Mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cái lưỡi miệng nè, cái thân cái ý. Đức Phật kêu quán cái lục căn đó là không tụ, là cái nhà chống không. Bức Phật dạy cho người ta, và lục trần như lục tạc. Tạc đây là trước đó, lục trần là sáu cái ở bề ngoài đó. Con mắt thì thấy cái cảnh là trần nữa, cả trần. Lỗ tai nghe cái âm thanh nè, là trần rồi. Lỗ mũi hửi được cái mùi nè, là trần rồi. Cái lưỡi nếm được cái vị là trần rồi. Cái thanh đụng chạm nè, xúc nè, là cái trần rồi. Nè, cái ý tưởng nè, là trần rồi. Tức Phật kêu các vị Bồ Tát nói, quá cái lục trần là sáu tướng cướp. Lục căn liền, Đức Phật cho là quán là cái nhà trống không, cái sáu tướng cướp đó là lục trần. Nghĩa là Bồ Tát quán tưởng mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân ý, lục căn như cái xóm nhà trống không. Đức Phật cũng nói như cái xóm nhà không có vậy đó, quán cái này đó như là không có vậy, thấy không? Và quán tưởng cái sắc âm thanh mùi vị đụng chạm pháp là lục trần đó, như là bọn cướp sáu đứa. Khi vào xóm nhà trống không thì chẳng có chi mà dơ dét. Hiểu rồi chưa? À, mình làm cái nhà trống không, cướp nó vô, nó không có dơ dét đi à. cái này chúng ta chưa chắc nhiều quá, con mắt thấy đem lại chưa chắc, lỗ tai nghe đem lại chưa chắc, lỗ mũi hửi cũng nhớ hoài, nó hửi chút thôi nhớ hoài, cái lưỡi nếm nó nhớ hoài, cái thanh đụng chạm nhớ hoài, nó lại chưa chắc, cái ý tưởng nhớ hoài, thành ra cái nhà ta đâu có chấm không, thì lục tặc nó vô rồi, nó dọn rồi, và khi nó dọn cái kêu trời khổ quá, đó, Đức Phật dạy chư Bồ Tát quán cái lục căn là như là không tụ là cái nhà chấm không, thì lục tặc là cái sáu cái lục trần nó vô, nó không có gì dọn, thật nó không có gì dọn, đi ơn, nó thật đuổi đi ơn, cướp mà nó lại lấy đồ mà lại không có đồ lấy lại chơi, hiểu chưa? Đó Đức Phật dạy dễ như vậy đó. Mà quý vị không nghe là tôi không biết làm sao, thấy không? Cũng như thế, lục trần đó, lục trần khi sáp vào lục căn chấm không thì chẳng cướp dịch được gì, chẳng làm áp đảo được, chẳng làm khổ não cho mình, thấy không? Bị cái lục căn chấm không rồi, quán chấm không thì cái lục trần nó vô, nó không làm áp đảo gì được hết trơn, nó không làm gì cho mình khổ hết trơn. Đức Phật muốn dạy rồi đó. Đức Phật dạy chư Bồ Tát vì tưởng như vậy, mình tưởng cái lục căn mình nó chấm không như vậy, tỷ như vậy, cho nên Đức Phật gọi lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là con mắt, là lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân ý là cái xóm nhà chống không. Và lục trần là cái sắc, là cái hình sắc mình thấy, thinh là cái âm thanh, hương cái là cái mùi thơm, vị là cái mùi vị, là cái xúc là mình có tiếp xúc. Cái tháp là hình thể, màu sắc, âm thanh, mùi vị, đụng chạm mọi sự sanh ra là bọn cướp sáu đứa. Và cái này quý vị hãy chứa chắc trong nhà, chứa chắc của cải đủ thứ hết trơn, là nó vô nó dọn là khổ rồi, dễ nghe không? Đó, thành ra phải gán nha, cái lục căn là phải gán à, tu được không được cái chỗ đó là bây giờ tôi nói con mắt thấy bớt thấy chút, lỗ tai nghe bớt nghe chút, lỗ mũi hửi bớt hửi chút, cái lưỡi cái miệng nếm bớt nếm chút, bớt chút, tôi nói nghe kỹ, cái ý tưởng nhiều quá bớt tưởng chút, thì cái nhà trống không như Phật nói đó, hiểu không? Mà cái này không chịu à, chứa chắc hoài à, chắc nhiều chừng nào thì sáu đồng tứ cướp nó gần hoài à, nó phải chắc nhiều nó vô nó dọn à, khi nó vô dọn nó trời tôi khổ quá, sao không khổ, ham chắc thì nhiều thì khổ rồi, nghe cho kỹ, tu là nghe như vậy đó. Chữ không đó là cái trạng thái cao cả nhất trong đạo Phật. Trong đạo Phật chúng ta đó, quý vị học được chữ không thôi là đủ rồi. Nếu hiểu được, làm được là khỏi khổ rồi. Bởi vì chữ không là trạng thái cao cả nhất ở trong đạo Phật. Không là chấm không, như nói nãy đó. Không là chấm không là lời dạy nguyên thâm nhất trong Phật giáo. Lời dạy nguyên thâm nhất trong Phật giáo là cái lời dạy chữ không đó. Khi thảo luận đến chữ không á, những người không am tường cặn kẽ với những lời dạy bảo căn bản của Đức Phật thường hay lẫn lộn và hiểu mơ hồ ý nghĩa thật sự của chữ không. Tin là tưởng không có. Đó, chúng ta hiểu mơ hồ sự thật của chữ không. Chúng ta không am tường lời dạy căn bản của Đức Phật. Có người đặt câu hỏi, có người không hiểu chữ không đặt câu hỏi nói, chúng ta có thể sống trong thế gian này với sự trống không sao? Nếu cái gì cũng không không thì làm sao mà sống? Người ta đặt câu hỏi vậy đó. Rồi còn câu hỏi khác là làm sao chúng ta có thể thực hành, tập luyện, và thực hành là tập luyện cái không này được? Làm sao mà tập luyện cái không này được? Đó là câu hỏi thứ hai. Có người đặt câu hỏi thứ ba là vậy cái pháp không này có thể đem lại lợi ích cao cả gì cho phàm nhân như chúng ta sống trong thế gian này? Câu hỏi thứ ba. Vậy cái pháp không làm sao mà có thể đem lại lợi ích cao cả cho phàm nhân? Thì nãy Đức Phật nói rồi, đem lợi ích cao cả rồi. Làm cái lục căn như cái nhà trống không. Sáu thằng cướp gần bài, không thấy có gì vô, cũng thấy có gì dơ dét thôi. Không có gì hết, phải không? Đó, lợi ích rồi đó. Muốn lợi ích gì hơn cái đó nữa. Nghe được rồi chưa? Thấy không? Bây giờ chúng ta phải phân tích, nghiên cứu kỹ càng là dạy nguyên thâm chữ không trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Đó, chúng ta học đó. nhiều người ta học Phật, nghiên cứu Phật Pháp à, không phải như chúng ta, mà người ta còn có khái niệm hiểu cái chữ không này khác khác nhau nữa. Thấy không? Bây giờ tôi sẽ giải thích dài cái ý nghĩa căn bản của không. Lắng lặng mà nghe, mà nhớ, để nó bớt được cái phiền não, cái khổ. Tôi giải dài cái ý nghĩa quan trọng mà Đức Phật muốn nói. Chữ không á, đề cập tới tổng quát tất cả vật chất. Đề cập là nói tới đó. Đề cập tới tổng quát tất cả vật chất. Đó là nói tới tất cả vật chất chữ không này đó. Chữ không là lời nói thông thường và thuộc về sự thật, làm cho có thể hiểu được dễ dàng. Chữ không đầu tiên là chúng ta có thể hiểu dễ dàng, là nói sự thật, cái sự thông thường thôi. Mình dễ hiểu lắm. Quý vị có thể hiểu rất dễ nếu tôi nói, nha, nếu tôi nói là hiểu rất dễ là cái phòng này chống không, đó, cái phòng này là cái căn phòng này chống không, là ở đây có nghĩa là trong phòng không có để đồ đạc gì hết, phải không? Vì không có để cái đồ đạc gì hết, thành cái phòng nó chống không, phải dễ hiểu vậy đó, thấy không? Nha. Nếu tôi nói cái ly này nè, chống không, cái ly nè, có nghĩa là cái ly này không có đựng cái nước trà, nước trắng gì hết á, thấy không? Thì cái ly nó chống không. Nhưng mà hỏi quý vị, tôi đâu nói không có cái phòng. Nghe cho kỹ, tôi đâu có nói quý vị là không có cái ly. Nghe cho kỹ, tôi nói có cái phòng, mà cái phòng ở trong đó không để đồ, nó chống không. Tôi nói có cái ly, nhưng mà cái ly đó, nó không có để nước trà, nước trắng gì thì nó chống không, phải không? Như vậy cái chữ không dễ hiểu là nó có cái ly nhưng mà không có để được, nó có cái phòng nhưng không có để đầu thì nó không. Đó, nghe cho kỹ, tôi nhắc hai lần rồi, đã không? Nếu tôi nói chỗ này trống không, có nghĩa là không có vật gì ở chỗ này cả. Cũng như cái miếng đất đó, không có trồng cây, không có cắt nhà, không có gì. Miếng đất này trống không. Tôi đâu có nói không có miếng đất thôi quý vị. Phải không? Tôi đâu có nói không có miếng đất. Tự nên cái chỗ này nó chống không, là bây giờ không có trồng cây, không có cắt nhà thì nó chống. Quý vị nghe cho kỹ, không? Tóm tắt nghĩa của chữ không á, ở đây đó là lời nói thông thường của chúng ta. À, khi chúng ta nói chuyện à, cái ly này không có gì hết, cái thần không có gì hết, miếng đất nó chống không, là lời nói thông thường dễ hiểu quá. Thấy không? Đâu có gì khó. Đó, cái chữ không đầu tiên là cái lời nói thông thường thôi. Đó. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại để quý vị hiểu là nói Đức Phật cái này. Đức Phật kêu quý vị làm cái lục căn là như là cái nhà trống không. Đức Phật đâu có nói quý vị không có lục căn. Phải không? Phải không? Cũng như tôi đâu có nói. Tôi đâu có nói không có cái ly. Tôi nói cái ly trống không mà. Như vậy Đức Phật kêu quý vị làm cái lục căn là cái nhà trống không. Thì Đức Phật nói nó có cái lục căn đó nhưng mà làm nó trống không đi. Phải không? Nghe được rồi chưa? Bây giờ nghe hiểu được rồi chưa? Đức Phật đâu nói có mắt không cho coi, Đức Phật đâu nói có lỗ tai không cho nghe, Đức Phật nói nghe thì nghe đi, coi thì coi đi, nhưng đừng có thắt cột nó, đừng có đem nó để vào tâm, hiểu rồi chưa? Hả? Đó, rồi quý vị nói cái không của Đức Phật nó không có gì hết, rồi quý vị sai rồi. À, hiểu lời nói tôi dặn cho kỹ, đó là cái không, cái chữ không mà muốn nói thêm nữa là chữ không là đề cập tổng quát đến tất cả mọi việc. Bây giờ nói tất cả mọi việc chứ không. Khi tiếp xúc do tâm niệm. Đó, bây giờ nói về cái tâm niệm. Khi tiếp xúc là đề cập đến tổng quát mọi việc. Tâm niệm là gì? Là cái sự chú ý đó. Chúng ta chú ý là cái tâm niệm. Với trí huệ mà có. Vì chúng ta mắt thấy tai nghe. Tâm niệm là để ý, chú ý về cái trí huệ mà có. Thí dụ nè. Khi con mắt ta thấy một vật gì đó. Hai chúng ta con mắt chúng ta thấy một người nào đó à, đó là sự tiếp xúc rồi phải không? Đó, nghe cho kỹ cho này là con mắt thấy này à, thấy một cái món gì đó thấy một người nào đó là đó sự tiếp xúc rồi phải không? Thì khi có sự tiếp xúc đó cái cảm thọ nó phát sinh rồi, không phải thấy không đâu đó, phải không? Cái thấy đó là cái sắc quẩn thứ nhất rồi. Bây giờ khi thấy rồi cái tiếp xúc rồi cái cảm thọ nó quẩn thứ hai rồi, nó phát sinh rồi à, phát sinh cái gì? Thấy ưa hay là không ưa đó, nó thêm rồi vô cái cảm thọ phải không? Thấy ghét hay là thấy thương đó. Nếu khi đó là bao khi mà thấy rồi mà có cảm thọ đó, chúng ta có tâm niệm là sự chú ý đó, cái tâm niệm để nhắc nhở, hiểu không? Nhắc nhở rồi để chúng ta có cái đó đó, để nhắc nhở và có trí huệ hiện diện. trí huệ là chúng ta biết. Đừng có thấy, bởi vì xin lỗi của người ta thấy mà thấy như đuôi, thấy thiệt, hiểu không? Thấy giả đó. Thường thường ta nói tiếng Việt thấy mày thấy thấy như có mắt như đuôi đó, người Việt nói đúng như cha người đó mà không chịu nghe. Thành ra đó, khi đó có cảm thọ phát sinh thì chúng ta phải có tâm niệm là sự chú ý để nhắc nhở, để nhắc nhở à, thấy vậy thôi à, hiểu không? Cái trí huệ hiện diện cái là cái, nếu chúng ta biết được cái trí huệ chúng ta nó hiện diện rồi thì ta sẽ được tâm bình thản và không chán ghét hay không ưa thích cho khổ, thấy chưa? Đó, tiếp xúc rồi mà phải có cái sự chú ý, phải có cái trí huệ để nhắc nhở cái tâm à, thấy thôi, đừng có ưa, đừng, cũng đừng có ghét, thì khi đó đâu có cái gì mà sanh ra, đâu có khổ, đâu có phiền não gì, hiểu được chưa? Thì khổ không sanh. Chữ không có nghĩa là không khổ đó, hiểu được chưa? Chữ không này không phải chống không, có nghĩa là không có khổ, phải không? Thì Đức Phật đâu có kêu quý vị nói có mắt không cho coi, có lỗ tai không cho nghe, Phật không có dạy cái đó nha quý vị nha. Bồ Tát với chúng ta khác nhau là gì? Bồ Tát ngài có mắt có tai như chúng ta, nhưng Bồ Tát khi ngài thấy, khi ngài nghe, ngài làm cái chống không đó, đó là ngài không cho thắc cộng với cái cảm thọ, ngài có cái tâm niệm để nhắc nhở, hiểu không? Ngài có cái trí huệ hiện diện là ngài không có để trong tâm, không thắc cộng, thành ra ngài tự tại, ngài khỏi khổ. Còn chúng ta này thể mà thấy rồi là cái tâm niệm cái nhắc nhở ưa ra ông ưa thì ghé đó, đó chúng ta chưa chấp nó lục tặc nó vô đó, các bạn nó vô dọn nhà bây giờ đây nè, thấy không? Dẫn nó vô đi rồi nó dọn nhà cho coi, và kêu làm cái lục căn chấm không là cái nhà chấm không thì lục tặc nó vô nó đi ra ơn không cần đuổi, vì nó có tí vô để dọn nhà mà, vô mà trong nhà không có gì dọn cho ta đi về, phải không? Cái này không chịu đâu. Nghe cho kỹ, thấy không? Như vậy không ở đây đó, Đức Phật cũng nói là không gì, không khổ, hiểu chưa? Chứ không phải nó không có, phải không? Nó có mà nó không khổ đó, phải hiểu như vậy đó. Chứ đừng nghe bác Nhã nói cho tụng cái gì cũng không, cái gì cũng không hết trơn, thì thôi tu làm gì nó thật kìa. Vì chúng ta không hiểu đó. Tôi không hiểu mà tới cả dọc tới nói tôi tụng cái được việc, không hiểu tụng được việc, tôi không hiểu sao sao được việc gì. Rồi bây giờ khi lỗ tai nói vậy, nãy nói mắt à, bây giờ nói tai, khi tai ta nghe người nào đó nói lời thô bạo, lời thô bạo là cái lời giận dữ, lời cái là được tao nhã tốt quá, là có sự tiếp xúc rồi à, người ta nói cái lời thô bạo, người ta chửi bới gì nó biết à, có đó, bây giờ lỗ tai có sự tiếp xúc rồi, là phải có tiếp xúc là cảm thọ phát sinh rồi, phải không? Cái quận thứ hai phát sinh là cái cảm thọ phát sinh rồi, là giận dữ rồi, bởi vì tao nói thô bạo mà, tao nói tao nhã, giận dữ rồi. Nếu khi đó ta có tâm niệm à, là khi mà giận phát giận lên á, chúng ta có tâm niệm là có sự chú ý này để nhắc nhở và trí huệ hiện diện. Trong lúc chúng ta giận lên đó, chúng ta có cái trí huệ hiện diện, có cái tâm niệm nhắc nhở, thì ta sẽ giữ được tâm bình thản. Đó, mặc dù người ta thô bạo, chúng ta giữ được tâm bình thản là không nổi giận chi cho khổ, thì khổ không phát sanh. Thấy không? Không đây có nghĩa là không khổ. Cái này chúng ta nghe ta chửi một tiếng là trí huệ chạy mất rồi, tâm niệm trốn mất rồi, sợ luôn. Tâm niệm trí huệ có tốt quá mà không đem ra xài, chạy mất trốn mất, để cho cái sân hận phát, phải không? À, đánh giặc liền, kéo binh thì vô làm sát giặc liền, thấy không? Thành ra khó, hiểu rồi chưa? Như vậy đó, Đức Phật đâu có nói quý vị có mắt không cho coi, có lỗ tai không cho nghe, Đức Phật không nói cho đâu. Đức Phật nói thấy thì thấy đi, nghe thì nghe đi, nhưng mà phải lấy cái trí huệ nhắc nhở là thấy vậy thôi. Dầu họ làm cái gì cũng vậy, nghe vậy thôi, họ nói cái gì cũng vậy, chúng ta lấy cái trí huệ nhắc nhở tâm để tâm được bình thản thì không khó. Tâm chỉ không đây có nghĩa là không khổ đó, chứ không phải nó không có nha quý vị. Thấy không? Tự nhiên nghe chắc có hiểu được rồi đó, thấy không? À, trái lại nếu trong khi mắt thấy hay tai nghe có sự tiếp xúc, chúng ta không có tâm niệm chúng ta không có tâm niệm, không có chú ý để nhắc nhở, và trí huệ thì không hiện diện, khổ sẽ phát sanh. Đó là ta có mắt thấy. thấy, tai nghe, chứ không có tâm niệm, không có sự chú ý. Để nhắc nhở là thấy chứ nghe với sự vô minh không sáng suốt. Đức Phật nói khi thấy, mắt thấy, tai nghe mà không lấy trí huệ nhắc nhở, không lấy cái tâm niệm là cái sự chú ý để nhắc nhở tâm đó, thì Đức Phật cho là cái thấy cái nghe đó là vô minh. Thấy nghe với sự vô minh, sự vô minh là thấy nghe không sáng suốt. Phật cho là cái thấy cái nghe đó là thấy nghe với sự ngu si. Nói Phật nói ngay chắc vậy đó. Chúng ta thấy nghe sự ngu si, chúng ta không thấy nghe sự đáng luôn. Thế vậy coi, có ai mà dạy chúng ta như Đức Phật từ bi, dạy cho thoát khổ, dạy đủ thứ, nói đủ cách cho nghe, mà không nghe. Chúng ta thích nghe cái sự, cái mình tà, cái sự mê hoặc. Chúng ta chạy theo cái cảnh ở ngoài, chúng ta không có lấy cái tâm để mà lo tu. Ha? Chúng ta tu là con mắt chạy theo cảnh, lỗ tai nghe cảnh, cái cảnh này yên tĩnh, con mắt thấy người kia vậy. Chúng ta tu bằng cách đó là tu, xin lỗi, một ngàn kiếp nữa quý vị tu cảnh đó. Quý vị không có bát nhã đâu. Bát nhã là gì? Là trí tuệ. Là cái tâm quý vị là sáng suốt. Đó, tự nhiên Phật dạy tức là thác khổ không? Cái thác khổ thì không có. Mà nó nhảy vô cái chỗ khổ hoài, mà tưởng đâu nhảy vô đó là tưởng đâu ta đây tốt rồi, nhảy vô đó, nhảy đi gán, nhảy thêm vài chục kiếp nên đi sẽ ở đó. Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta phải thu thúc lục căn. À, vì cái lý do đó mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta thu thúc lục căn là phải chú ý, phải canh chừng nó khi có sự tiếp xúc với lục trần để tránh sự phát sanh khổ, nghe được chưa? Đức Phật thường dạy chúng ta thu thúc lục căn là canh chừng con mắt, canh chừng lỗ tai, canh chừng lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, canh chừng cái thân, cái ý, là thu thúc đó. Và để gì? Để có khi mình tiếp xúc đó, mình tiếp xúc với lục trần đó, là mình không có cái cảm thọ khổ. Hiểu chưa? Đó, nói nãy rồi. Đâu có nói không có cho tiếp xúc. Hả? Đâu có nói có miệng cho nói chuyện nữa chơi nữa. Vậy làm sao? Bây giờ xin lỗi quý vị thấy mà ngồi nín thinh, quý vị tưởng hay tôi chưa biết à, hay đúng hay tôi chưa biết. Bây giờ có khi ngồi nín thinh mà trong tâm tính tùm lum tà la hết trơn, còn dữ hơn cái nín thinh đó nữa. Coi chừng à, coi chừng cái nín thinh đó ha. Cái nín thinh đó nó dữ hơn cái không nín thinh đó. Nó thật kìa, quý vị phải hiểu cái đó. Vì chúng ta thường cứ có mắt mà lầm tưởng, lầm thấy, thấy lầm á. Khi lục căn đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, và nhắc hoài lục căn đó, tiếp xúc với lục trần là sắc thân hương vị xúc pháp. Khi mà lục căn tiếp xúc lục trần thì cái cảm thọ phát sanh rồi, thấy không? Đó, cái quyển thứ hai phát sanh. Lục căn là cái thân thể mà cái sắc quyển đó. Khi tiếp xúc lục trần ở ngoài đó là sáu, là sắc thân hương vị xúc pháp thì cái thọ phát sanh. Mà cái cảm thọ phát sanh là cái ái phát sanh. Trong kinh nói cảm thọ phát sanh là cái ái. Ái là gì? Là lòng ham muốn đó. Chữ ái là lòng ham muốn. À, khi tiếp xúc rồi cái lòng ham muốn phát sanh rồi. Khi lòng ham muốn phát sanh là cái gì không? Thắt cổ rồi phải không? Chúng ta chấp lấy rồi. À, đó, thấy chưa? Nó bước từ bước là thắt cổ rồi. Lòng ham muốn phát sanh là cảm thọ phát sanh. Lòng ham muốn phát sanh thì thắt cổ cứ chấp lấy. Là cái sự chấp lấy phát sanh. Rồi cái sự chấp lấy phát sanh là cái gì? Cái có nó phát sanh. Có lên rồi. Bị chấp lấy rồi. À, có rồi. Cái đó của mình. Cái đó là mình thích. Mà cái có nó phát sanh phải không? Mà cái có phát sanh là cái gì phát sanh? Tức Phật nói khổ phát sanh. À, ta đi khắc cột thử coi, không chỉ không tin đi cột thử coi rồi khổ nó phát sanh rồi đó theo. Bởi vì quý vị phải nhớ khi mà lục căn tiếp xúc lục trần thì cái cảm thọ phát sanh, mà cái cảm thọ phát sanh là cái lòng ham muốn phát sanh, mà cái lòng ham muốn phát sanh đó thì chúng ta đi thắc cột bị muốn rồi đó, đi thắc cột chấp lấy, mà khi cái chấp lấy thắc cột rồi thì cái có nó phát sanh, nó có lên rồi, mà cái có phát sanh thì Phật nói khổ phát sanh. Khi có sự tiếp xúc giữa lục căn với lục trần nó nói vậy, sắc thân hương vị xúc pháp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp thì có cảm thọ nói vậy bạn. Chúng ta phải lấy chánh niệm và trí huệ đó Đức Phật dạy. Khi mà tiếp xúc là phải lấy cái chánh niệm, chánh niệm là cái sự để ý đó. Lấy cái trí huệ là sự sáng suốt đó, muốn nói vậy. Lấy có chánh niệm, có trí huệ là có cái sự chú ý, có sự sáng suốt và trí huệ đó, nhắc nhở cái tâm nè, hiểu không? Phải lấy cái đó nhắc nhở cái tâm đó. Ly cái cảm thọ, ly là xa đó, thấy không? Khi có cảm thọ khởi rồi ly nó, hiểu không? Chứ đừng ngồi đó cảm thọ, nó có cảm thọ khởi thì ly cái cảm thọ đó, đừng thắt cổ ra. Đức Phật dạy đừng có chấp, đừng có thắt cổ với cái cảm thọ đó, hiểu không? Đừng có thắt cổ, nó có cảm thọ lên thì ly đó là xa, ly là ly, ly cách đó, đừng thắt cổ cảm thọ. Làm tâm xã, và theo tôi dạy quý vị từ bi hiện tại cái nhớ không, tứ vô lượng tâm cuối cùng phải làm cái tâm xã để không cho cái ái dục và cái lòng ham muốn đó nó phát sinh, hiểu không? Khi là phải làm, phải ly cái cảm thọ làm cái tâm xã để đừng cho cái lòng ham muốn nó phát sinh, thì sự khổ nó không phát sinh. Không có lòng ham muốn phát sinh thì sự khổ không phát sinh. Chúng ta đạt đến tính rõ ràng của cái không. Nếu quý vị làm được như vậy là quý vị đạt được cái tính rõ ràng của cái không rồi đó. Hiểu không? Nghĩa là phải làm sao khi đó lấy cái sự chú ý, lấy cái sự sáng suốt nhắc nhở cái tâm. Đừng có thắt cổ với cái cảm thọ đó, phải ly đó, phải tách rời nó. Như tách rời nó thì nó cái lòng ham muốn không có phát sinh. Mà cái lòng ham muốn không phát sinh thì cái khổ nó không phát sinh. Chúng ta mới đạt tới được cái sự tính rõ ràng của cái chữ không này, cái chữ không mà trong Bát Nhã nói này, phải không? Ý nghĩa thâm diệu của cái không trong Phật pháp á là không có gì phát sinh, nghe cho kỹ. Ý nghĩa thâm diệu chữ không trong Phật pháp là không có cái gì phát sinh, chứ không phải nó không có cái đó. Nó không có tôi, không có quý vị, làm sao ai ngồi đây nói pháp, làm sao ai ngồi đây nghe pháp, hiểu chưa? Có, nhưng mà cái ý nghĩa của chữ không đó là không có gì phát sinh. Cũng như quý vị tôi đang nói pháp, tôi đâu có nghĩ khổ gì. Quý vị nghe pháp hay quá đâu có khổ gì, thấy không? Không có cái gì phát sinh, thấy rồi chưa? Quý vị pháp nhau lại quý vị nói chuyện đòi chuyện người khác và quý vị phát sinh khổ dài dài, thấy không? Thành ra đó, cái ý nghĩa thâm diệu của chữ không trong Phật pháp là Phật pháp là muốn nói không có cái gì phát sinh là không có khổ phát sinh, nói như vậy đi. Bởi vì không có gì phát sinh á, bây giờ không có gì phát sinh á, nó dường như không có, nghe cho kỹ chỗ này nghe quý vị. Bởi vì không có cái gì phát sinh thì nó dường như không có nhãn, không có nhĩ, không có tỷ, không có thiệt, không có thân, không có ý, là lục căn. Bây giờ không có gì phát sinh thì có mắt thì cũng như không có mắt, phải không? Có lỗ tai nhưng không có lỗ tai, có lỗ mũi nhưng không có lỗ mũi, có cái lưỡi cái miệng nhưng không có lưỡi miệng, có cái thân nhưng không có thân, có cái ý nhưng không có cái ý, vì nó không có gì phát sinh, thấy không? Thành ra chư Bồ Tát chư Phật ngài ngồi đó, bây giờ chúng ta thấy cái hình tượng ngài trong chùa, hình tượng gì trong sách giả gì đó, thấy ngài ngồi trang nghiêm không có gì phát sinh, chúng ta làm tập tập cái đó đó, hiểu không? Hiểu mình chưa? Bây giờ hiểu chưa? Không chưa? Chứ không phải nó không có hình Bồ Tát đó, không phải nó không có cái hình thật đó, không phải không có nói không có cái thân thể chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân thể ấy, nhưng mà bởi vì nó không có gì phát sinh thì cũng như nó không có, có mắt nhiều mắt à, hiểu được chưa? Chứ trong kinh đâu có nói gì nó không có con mắt, nghe hiểu được chưa? Nhưng mà trong kinh muốn dạy gì, làm sao có con mắt mà đừng cho khổ tanh, làm sao có lỗ tai cũng đừng cho khổ nó tanh, là không có gì phát sinh thì tất nhiên có mắt nhiều mắt, có tai nhiều tai vậy, hiểu chưa? Dạ. Quý vị có khi nghe vị pháp sư nói về không quán, là quán tưởng cái không đó, không quán là cái quán tưởng cái không đó. Có vị pháp sư họ nói về cái không quán là họ dạy chúng ta quán tưởng cái không đó. Không quán là quán tưởng lẽ không thật, lẽ giả tạm. Cái chữ không quán mà là quán tưởng cái không này đó, là quán tưởng cái gì? Quán tưởng không lẽ, tự tưởng lẽ không thật, là lẽ giả tạm, là quán tưởng cái đó nó không thiệt, thấy không? Cái đó nó giả tạm, như vậy là nó có, nhưng mà nó có không thiệt, nó có giả tạm, hiểu chưa? Chứ đâu phải nó không, nó không có gì đâu, không phải vậy hả? Bây giờ quý vị nghe đi, nghe lại kỹ rồi. Chúng ta quán không là không quán, nó là tưởng cho cái có là không. Cái không quán là chúng ta tưởng, tưởng cái có đó là không, hiểu chưa? Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thời còn tại thế chưa Niết Bàn á, đối với kẻ chấp có, Đức Phật dạy tu pháp không quán. Nè, hồi Đức Phật còn tại thế, cái người mà ta chấp có, người ta chấp có là cái gì cũng có hết trơn á, Đức Phật dạy thì biết không? Dạy cái không quán này. Dạy cho quán cái không. Bởi vì người đó chắc có mà. Thì Đức Phật mới dạy cho quán cái không. Mới thấy cái sự thật. Đó, Đức Phật dạy vậy đó. Đối với kẻ chấp không á. Đó, còn có một nhóm người đó, họ chấp không. Là kẻ vô thần, bất tin. Không tin nhân quả gì hết trơn á. Không tin luân hồi, không tin đạo đức. Cái người chấp không là nó chết rồi thôi. Nó ngang vậy đó. Thì Đức Phật dạy tu pháp vũ quán. Quán có. Cái người chấp có Đức Phật dạy quán không. Và cái người chấp không Đức Phật dạy quán có là vũ quán. Hiểu chưa? Tại sao vậy? Vì cái người kia chấp có. Thì chấp có hoài là không biết cái đạo vô thường của Đức Phật nói. Đức Phật mới cho quán cái không. Mới thấy được cái sự thật. Còn cái người chấp không cái gì không có. Không tin trời, tin đất, không tin Phật, tin Niết Bàn, không tin nhân quả. Đức Phật phải cho quán hữu quán là quán cái có. Sao rốt đó, Đức Phật dạy phép trung đạo quán. Đó. Đức Phật dạy, sao cùng Đức Phật dạy trung đạo quán là dung hòa cả cái không quán, cái hữu quán để vào trung đạo. Hiểu được chưa? Cái người nói có, cái chắc có Đức Phật cho quán không. Và cái người chắc không Đức Phật cho dạy quán có. Rồi rốt cuộc Đức Phật đem hai cái đó là trung đạo quán. Hiểu chưa? Thành ra Đức Phật dạy cái trung đạo. Chúng ta nghĩa là chấp một bên Đức Phật nói cho nó sai lầm, chúng ta chấp bên kia Đức Phật nói Đức Phật dạy cái trung đạo quán là để dung hòa cả cái hai, là chẳng phải có mà cũng chẳng phải không, vừa có và vừa không. Hiểu được chưa? Đó, hiểu được chưa? Bởi vì nghĩa là có mắt là phải không, nhưng mà nó sẽ không đó. Thành ra chúng ta chấp có Đức Phật dạy quán không, mà chúng ta chấp không Đức Phật dạy quán có. Nhưng cuối cùng Đức Phật dạy trung đạo quán là vừa có cũng vừa không, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu chúng ta cứ nói có là khổ, mà chúng ta cứ nói không là khổ. Đức Phật không nói, Đức Phật nói có là nhân duyên nó có. Nghe cho kỹ, vì có nhân duyên nó có, mà không cũng vì cái nhân duyên mà nó không. Hiểu rồi chưa? Quý vị con mắt đi thấy có nhân duyên rồi, nó có rồi. Nó mà không là cái gì đừng thấy nó không. Đó, như vậy đó là trung đạo quán được Phật dạy. Thì cũng như câu kinh sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nghĩa là sắc không khác gì không, không không khác gì sắc. Sắc cũng như không, không cũng như sắc. Đó, câu kinh chúng ta học đó, là vậy đấy, nghĩa vậy đó. Đó là một phép dạy về trung đạo. Đó, chúng ta mới biết được sắc bất dị không, không bất dị sắc là chung là một cái pháp gì trung đạo để chúng ta giữ được hàng thánh giả. Nếu chúng ta hiểu cái đó đó, từ từ chúng ta lên tới bậc thánh giả rồi, chúng ta không phải phàm phu nữa. Thấy không? Thấy không? Còn nếu ai chấp sắc chấp không á, thân kia có với không á, tức là phàm phu. Chừng nào chúng ta còn nói có, chúng ta còn nói không là thật cho là phàm phu. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa thật sự của cái có cái không đó, mới là không phải phàm phu. Thành ra đó, Phật đâu có nói có, mà Phật cũng đâu nói không. Phật nói có là giả tạm, không cũng là giả tạm. Nghe cho kỹ. Ha? Hết có rồi nó không, mà hết không rồi nó có. Bây giờ quý vị em tin, quý vị đi để ý mình trong một ngày quý vị có chứ không mấy lần. Ha? Đó, chúc giận có là ra. Thì chúc nghe ta năng nỉ ý ơi cái không. À, thấy không liền. Đổi trắng ra đen lập tức gì đó. Rồi chúc cái người ta nói cái gì nữa. Có nữa. Có nữa. Thấy không? Rồi chúc tôi nói thôi hỷ xả bà qua đi. Nãy tôi giận tôi nói vậy. Hả không? Thấy không? Chúng ta có không không. Mà Phật dạy nói, có là nhân duyên nó có. Không là nhân duyên nó không. Phải biết rõ như vậy. Nó giả tạm. Nếu mà chúng ta biết rõ được như vậy đó đó, là tâm của chúng ta nó bình thản, nó sẽ được tự tại. Từ ngày chúng ta không được tự tại thì chúng ta cứ chạy theo có, cứ chạy theo không, hả? Cứ chạy theo mệt quá mà chạy.